Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trang Lý Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày vài nét về việc bầu giáo hoàng mới. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Lạy Chúa, Chúa là vua, thống trị khắp địa cầu. Lạy Chúa, Chúa là vua, muôn loài thờ kính. Là vua trên khắp dương gian, là vua trên các dân tộc, là vua muôn dân đời trông.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 11 câu 14 đến 23. Khi ấy Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được, và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng, ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người, nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán, nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo, ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Quý vị và các bạn thân mến, có một ông thầy lang nọ, học hành chưa đến đâu, nhưng lại hay tự phụ, cho mình đã thành thạo tay nghề. Một hôm, có người bị đau bụng dữ dội, người nhà bệnh nhân cho mời thầy lang đến. Ông hỏi han bệnh tình, bắt mạch, lật bí kíp ra đọc và kê toa thuốc cho người bệnh. Bệnh nhân vừa uống thang thuốc đầu tiên của thầy thì bệnh trở nặng thêm rồi chết. Thì ra ông thầy lang nọ đọc thấy sách thuốc ghi rằng đau bụng cho uống sâm. Vì chưa rành nghề, ông đã vội vàng ra toa cho bệnh nhân, mà không biết rằng câu nói đó còn có phần tiếp ở trang sau, nên đọc trọn vẹn sẽ là: đau bụng cho uống sâm ắt sẽ chết. Câu chuyện vui trên có ý chỉ trích những kẻ biết một mà không biết mười, lại còn tự phụ cho mình là thông thạo mọi chuyện. Những người bắt bẻ Chúa Giêsu sau khi người chữa lành một người bị quỷ câm ám cũng rơi vào trường hợp tương tự. Họ cho rằng Chúa Giêsu đã dùng quỷ vương Beelzebul để trừ quỷ câm. Nhưng họ đâu biết rằng khi kết án Chúa Giêsu như thế là họ đã để lộ đầu óc mê muội của mình. Chúa Giêsu biết rõ bụng dạ kẻ chống đối Ngài. Ngài dùng chính lập luận của họ để vạch cho họ thấy họ ngu muội như thế nào. Thứ nhất, nếu nước của ma quỷ chia rẽ thì nước ấy sẽ sụp đổ. Thứ hai, nếu Chúa Giêsu dựa thế quỷ vương để trừ quỷ thì có nghĩa là những người Do Thái trước đây cũng đã làm y như thế. Hóa ra cả nước Israel đã nằm dưới quyền cai quản của Beelzebul sao? Và như thế thì họ cũng là thần dân của quỷ vương sao? Còn nếu họ không chấp nhận điều đó thì hãy thay đổi cách suy nghĩ. Nếu không muốn là con dân của ma quỷ thì hãy đón nhận nước Thiên Chúa để làm con dân của Người. Cơ hội đã đến, hãy lựa chọn và quyết định để được cứu thoát. Chắc hẳn sau khi nghe Chúa Giêsu nói, họ đã suy nghĩ. Số người ương ngạnh đã tìm cách củng cố lập trường ngang ngược của mình. Số người thành tâm thì thay đổi cách nhìn và tìm cách sống sao cho phù hợp với triều đại Thiên Chúa mà Chúa Giêsu loan báo. Cuộc chiến giữa vương quyền của Thiên Chúa và vương quyền của Satan vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, và sẽ còn tiếp diễn mãi cho đến ngày tận thế khi Chúa Kitô quang lâm để quy tụ mọi sự về với Thiên Chúa Cha. Trong mọi ngày, mọi giờ, mọi giây phút của cuộc đời chúng ta, ma quỷ vẫn tiếp tục tìm cách lôi kéo chúng ta về phía chúng. Ma quỷ liên tục tìm cách mở rộng vương quốc của chúng bằng cách lấn chiếm dần dần trong đời sống của chúng ta. Bài tin mừng hôm nay thúc giục chúng ta vững tin vào uy quyền của Thiên Chúa. Thế lực của ma quỷ tuy mạnh mẽ, nhưng quyền năng của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn. Chúa Kitô đã dùng cái chết và sự sống lại của Ngài để chiến thắng Satan. Ngài đã trở thành lá cờ đầu để chúng ta đi theo. Hãy gia nhập vào cộng đoàn những kẻ theo Ngài, và hãy vững tin rằng nếu chúng ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin hèn kém của con. Xin ban cho con ơn can đảm và kiên trì để vững tâm chiến đấu với mọi cuộc tấn công của ma quỷ. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Phiên họp đầu tiên của Hồng Y Đoàn. Sáng thứ Hai, mùng 4 tháng 3 vừa qua, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên họp toàn thể đầu tiên tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican để chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới. Phiên họp dài 3 tiếng đồng hồ và được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Niên trưởng Angelo Sodano, 85 tuổi, trước sự hiện diện của 142 Hồng Y trên tổng số 207. Trong số này có 103 Hồng Y cử tri. 12 hồng y khác đang trên đường đến Roma, trong đó có đức hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, 3 hồng y người Đức, đức hồng y Hồng Kông, Madrid, Senegal, Praha, Liban, Ai Cập, Rochelisky, Ba Lan, tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Trên bàn chủ tọa, ngoài đức hồng y Sodano còn có đức hồng y nhiếp chính Bertone, 78 tuổi, và đức tổng giám mục Bangisari, tổng thư ký hồng y đoàn, cũng là tổng thư ký Bộ giám mục. Có 5 ngôn ngữ được sử dụng trong các phiên họp và có phiên dịch trực tiếp, đó là tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đức. Sau lời chào mừng của đức hồng y nguyên trưởng là phần tuyên thệ của tất cả các hồng y. Các vị đọc chung công thức tuyên thệ, rồi từng vị tiến đến trước bàn chủ tọa, đặt tay trên sách phúc âm, thề tuân giữ quy luật về việc tuân giữ bí mật theo tông hiến bầu giáo hoàng. Các hồng y đã bốc thăm để chọn 3 người giúp đức hồng y nhiếp chính trong vòng 3 ngày giải quyết các vấn đề thông thường. Mỗi vị thuộc một đẳng hồng y khác nhau, như giám mục, linh mục và phó tế. Sau 3 ngày lại bốc thăm chọn 3 vị khác. Đức hồng y niên trưởng đã đề nghị và được các hồng y chấp nhận, đó là soạn một sứ điệp gửi đức nguyên giáo hoàng Benedicto thứ 16. Sau cuộc giải lao kéo dài nửa giờ tại thính đường Phaolô Đại Lục, đã có 13 hồng y lên tiếng phát biểu, nêu ý kiến về việc tổ chức và chương trình những ngày trước mật nghị. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, bầu không khí của cuộc họp diễn ra trong thanh thản, phản ánh nhu cầu phân định mà các hồng y muốn có. Ban chiều vào lúc 5 giờ, các hồng y đã nhóm phiên khoáng đại thứ hai. Các ngài đã nghe bài suy niệm đầu tiên trong 2 bài về sứ mạng và tình hình giáo hội. Cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, theo truyền thống đã đảm trách bài suy niệm thứ nhất. Bài thứ hai sẽ được trình bày vào đầu mật nghị bầu giáo hoàng. Theo cha Lombardi cho biết, chưa có quyết định nào của các hồng y về ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng. Tính đến sáng ngày mùng 4 tháng 3, có 4.300 ký giả đăng ký tại tòa thánh để theo dõi các sinh hoạt tại Vatican nhân dịp bầu giáo hoàng mới. Trong số này, có hàng trăm ký giả đăng ký thường trực. Tin Roma. Tổng thống Italia cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về sứ vụ của ngài. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Giorgio Napolitano đã nhân danh toàn dân Italia bày tỏ lòng biết ơn và triều mến của dân nước Italia đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tổng thống định nghĩa cử chỉ từ nhiệm của Đức Thánh Cha là một cử chỉ có ý nghĩa ngoại thường và nhân bản. Ngài bỏ chức giáo hoàng, nhưng không rời xa Roma và Italia. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng không phải gốc Ý, nhưng đã chân thành yêu mến và đã luôn đồng hành với quốc gia và nhân dân Italia với thiện cảm và lòng nhân từ. Nhớ lại tình bạn nảy sinh ngay từ lần viếng thăm đầu tiên giữa hai bên, Tổng thống Napolitano cho biết, ông đã không thấy trước mức độ chú ý và tin tưởng mà hai người có đối với nhau. Vì thế, ông đã có thể tiếp nhận nỗi đau đớn và vất vả trong những lúc khó khăn và cay đắng đối với giáo hội, và quyết tâm thanh thản của Đức Thánh Cha trong việc đương đầu với các thử thách xảy ra trước mắt. Tổng thống và Đức Thánh Cha đã có cùng các âu lo và các quan điểm liên quan tới các sự kiện của Âu Châu và thế giới. Toàn dân Italia sẽ tiếp tục gần gũi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với tâm hồn và mọi lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Tin Edmonton, Canada. Giáo hội Công giáo Canada tổ chức nhiều nghi lễ tạ ơn triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. ngày hôm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm giáo hoàng, một thánh lễ đặc biệt được cử hành tại Edmonton bên Canada vào lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 2 năm 2013, tức là đúng 20 giờ tối cùng ngày ở Roma, để chào kính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và cảm tạ triều đại giáo hoàng của ngài. Thánh lễ tại Edmonton do Đức Cha Richard Smith, tổng giám mục sở tại, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Canada chủ sự, và có khoảng 20 giám mục các giáo phận Tây và Bắc Canada đồng tế. Các vị đang nhóm phiên họp khoáng đại vùng miền trong những ngày này. Hiện diện trong thánh lễ có rất đông các linh mục tu sĩ và tín hữu tổng giáo phận, cùng với giáo phận Công giáo Ukraine của Edmonton. Sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên bố từ nhiệm, Hội đồng giám mục Canada đã công bố một loạt các đường hướng phụng vụ cho các giáo phận trong nước suốt thời gian trống ngôi tông tòa và trong những ngày vừa có Đức Tân Giáo Hoàng. Những lễ đặc biệt khác cầu cho dịp kết thúc triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng được dự trù tại Vancouver, Toronto, Ottawa, Gatineau và Quebec. Tin Jerusalem. Tín hữu thánh địa cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và giáo hội. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, hiệp ý với tín hữu trên toàn thế giới, các anh chị em Kitô tại thánh địa cũng đã tham dự các thánh lễ và các buổi cầu nguyện cho ngài và cho giáo hội. Xavier Batista Bisabala, bề trên tỉnh dòng Francisco quản thủ thánh địa, đã cho biết như trên. Ngày cầu nguyện được tổ chức tại khắp nơi, đặc biệt là tại Bethlehem, Nazareth và Jerusalem. Cha cho biết, những lời kêu gọi cuối cùng của Đức Thánh Cha trở về với điều nồng cốt là Thiên Chúa, đấng phải soi sáng cuộc sống và mọi lựa chọn của tín hữu. Cha vẫn ấp ủ trong tim rất nhiều kỷ niệm về Đức Thánh Cha, chuyến viếng thăm thánh địa và các giáo huấn của ngài, và tin chắc rằng con thuyền của Phêrô sẽ luôn luôn được lèo lái bởi một chủ chăn tốt Chúa ban cho giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày vài nét về việc bầu giáo hoàng mới.
Quý vị và các bạn thân mến, trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phổ biến bài viết về việc bầu giáo hoàng mới. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết này. Khi một vị giáo hoàng qua đời hoặc từ nhiệm, việc điều hành giáo hội được trao cho hồng y đoàn. Các hồng y là những giám mục đang quay sóc các giáo phận trên khắp thế giới, hoặc đang làm việc tại Vatican, là những vị được đích thân Đức Giáo Hoàng tuyển chọn. Trách nhiệm lớn nhất của các ngài là bầu chọn vị giáo hoàng mới. Trong giai đoạn chống tòa, các hồng y tiến hành nhiều cuộc họp tại Vatican, được gọi là họp khoáng đại. Các ngài bàn luận về những nhu cầu và thách đố giáo hội đang phải đối diện. Các ngài cũng chuẩn bị cho việc bầu giáo hoàng mới, được gọi là mật tuyển viện. Những quyết định chỉ dành riêng cho Đức Giáo Hoàng, ví dụ bổ nhiệm giám mục hay triệu tập thượng hội đồng giám mục, những việc này phải đợi đến khi bầu cử xong. Nhớ lại mật tuyển viện năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, vị giáo hoàng tương lai, đã chia sẻ với các hồng y những suy tư gây ấn tượng sâu đậm. Ngài nói, biết bao nhiêu ngọn gió học thuyết đã xuất hiện trong những thập niên gần đây, biết bao dòng ý thức hệ, biết bao hình thái tư tưởng, con thuyền nhỏ bé của nhiều Kitô hữu thường xuyên bị lay động vì những ngọn sóng này, lắc lư từ thái cực này sang thái cực khác, từ chủ nghĩa Marxist đến chủ thuyết tự do, từ chủ trương tập thể đến chủ nghĩa cá nhân cực đoan, từ vô thần đến thứ huyền bí mơ hồ, từ bất khả tri đến chiết trung và còn nhiều thứ khác. Những giáo phái mới mọc lên từng ngày, tuyên dương đức tin rõ ràng theo như kinh tin kính của hội thánh lại bị cho là bảo thủ cực đoan. Đang khi đó, chủ nghĩa tương đối, nghĩa là cho phép người ta chiều theo bất cứ ngọn gió học thuyết nào, xem ra được coi như thái độ duy nhất thích hợp với con người hiện đại. Cái đang được kiến tạo ở đây chính là sự độc tài của chủ nghĩa tương đối, vốn cho rằng chẳng có gì là vững chắc, và xem cái tôi của mình, khao khát của mình là chuẩn mực tối hậu. Tuy nhiên, chúng ta có một chuẩn mực khác, đó là con Thiên Chúa và là con người thật sự. Ngài là chuẩn mực của nền nhân bản chân chính. Một đức tin không trưởng thành sẽ mãi chạy theo những làn sóng thời trang mới mẻ, còn đức tin trưởng thành và chín chắn được bắt rễ sâu xa trong tình thân với Chúa Kitô. Chính tình thân này mở ra cho chúng ta tất cả những gì là tốt lành, bằng cho chúng ta tiêu chuẩn để phân định cái thật với cái giả, chân lý và giả dối. Chúng ta phải chín mùi trong đức tin trưởng thành này, và chúng ta muốn dẫn đoàn chiên của Chúa Kitô đến đức tin trưởng thành ấy. Chính đức tin ấy, và chỉ có đức tin ấy, mới tạo nên sự hiệp nhất và thực hiện sự hiệp nhất trong đức ái. Ở đây, Thánh Phaolô cống hiến cho chúng ta một từ ngữ rất đẹp: sống chân lý trong đức ái, như là công thức nền tảng của đời sống Kitô giáo. Trong Chúa Kitô, chân lý và tình yêu hội tụ. Chúng ta càng đến gần Chúa Kitô bao nhiêu, thì chân lý và tình yêu càng vững chắc nơi chúng ta bấy nhiêu. Tình yêu không có chân lý là thứ tình yêu mù quáng, chân lý không có tình yêu chỉ là thanh la chủng chệ. Rồi Ngài nói thêm, ai cũng muốn kiếm tìm những gì bền vững, nhưng cái gì tồn tại mãi? Không phải tiền bạc, những dinh thự cũng chẳng tồn tại mãi, sách vở cũng thế. Sau một thời gian nào đó, lâu hay chóng, mọi thứ đều tan biến. Điều duy nhất tồn tại đến vĩnh hằng là linh hồn của con người được Thiên Chúa tạo dựng để sống vĩnh hằng. Do đó, hoa trái tồn tại mãi mà chúng ta phải gieo trồng nơi linh hồn con người là tình yêu và sự hiểu biết, là những cử chỉ chạm đến lòng người, là những lời lẽ mở lòng người ra với niềm vui của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa để Ngài giúp chúng ta trổ rên hoa trái, thứ hoa trái tồn tại mãi. Chỉ bằng cách đó, trái đất này mới được biến đổi từ thung lũng nước mắt thành địa bàn của Thiên Chúa. Thông thường, sau từ 15 đến 20 ngày kể từ khi trống tòa, các hồng y quy tụ tại đền thờ Thánh Phêrô để dâng thánh lễ, xin ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho việc bầu chọn vị giáo hoàng mới. Chỉ có các hồng y dưới 80 tuổi mới được bỏ phiếu trong mật tuyển việc. Con số các vị này được giới hạn ở 120. Mật tuyển việc bắt đầu khi các hồng y được rước vào nhà nguyện Sistine và có lời thề giữ bí mật tuyệt đối trước khi cửa nhà nguyện được niêm phong. Các hồng y sẽ đọc chung lời thề sau đây. Chúng tôi, các hồng y cử tri, tập thể và cá nhân, hiện diện trong lần bầu chọn giáo hoàng này, xin đoan thề và tuyên hứa tuân giữ cách trung thành và tỉ mỉ những điều khoản trong tâm thư Genivosi Dominici Gregis. Chúng tôi đoan thề và tuyên hứa rằng bất cứ ai trong chúng tôi, theo sự an bài của Chúa, được bầu làm giáo hoàng, sẽ trung thành đảm nhận sứ vụ Thánh Phêrô, làm mục tử của Hội Thánh Phổ Quát và kiên vững khẳng định bảo vệ những quyền và tự do về mặt thiêng liêng cũng như trần thế của tòa thánh. Trên hết mọi sự, chúng tôi đoan thề và tuyên hứa sẽ giữ tuyệt đối bí mật về tất cả những gì liên quan đến việc bầu giáo hoàng, cũng như những gì diễn ra tại nơi bầu chọn, trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến kết quả bỏ phiếu. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ bí mật này bằng bất cứ cách nào, trong hoặc sau khi bầu giáo hoàng mới, trừ khi được Đức Giáo Hoàng minh nhiên cho phép. Chúng tôi hứa không bao giờ hỗ trợ cho bất cứ hình thức can thiệp hoặc chống đối nào, qua đó các quyền bính thế tục hoặc các nhóm hoặc những cá nhân có thể can thiệp vào việc bầu giáo hoàng. Tiếp theo lời thề chung, từng phòng y sẽ tiến đến trước sách phúc âm được đặt giữa nhà nguyện và nói thêm: "Và tôi, Hồng Y", và đọc tên của từng cá nhân đó. "Xin đoan thệ và tuyên hứa như thế. Xin giúp con, lạy Chúa và sách phúc âm mà con chạm tay tới." Các Hồng Y bỏ phiếu kín, từng người một tiến đến trước bức danh họa của Michelangelo về ngày phán xét, dâng lời cầu nguyện và bỏ phiếu của mình. Mỗi ngày có 4 lần bỏ phiếu, cho đến khi một ứng viên nhận được 2/3 số phiếu bầu. Kết quả của mỗi vòng bỏ phiếu được sướng lên và được 3 Hồng Y ghi nhận. Nếu không có vị nào đạt được 2/3 số phiếu bầu, thì những phiếu này được đem đốt, trộn với hóa chất, tạo nên khói đen. Mọi người đứng bên ngoài nhìn vào luồng khói đen thì biết là chưa có kết quả. Khi một ứng viên nhận được 2/3 phiếu bầu, Hồng Y niên trưởng của Hồng Y đoàn sẽ hỏi xem ngài có chấp nhận hay không. Nếu ngài chấp nhận, ngài sẽ chọn tước hiệu và mặc phẩm phục giáo hoàng trước khi tiến ra bao lơn trước đền thờ Thánh Phêrô. Những phiếu bầu trong vòng cuối cùng được trộn với hóa chất để cho khói trắng, báo hiệu cho cả thế giới biết việc bầu giáo hoàng mới đã hoàn tất. Vị Hồng Y niên trưởng trong số các Hồng Y phó tế hiện nay là Hồng Y Jean-Louis Thorin, người Pháp, sẽ loan báo từ bao lơn của đền Thánh Phêrô: "Habemus Baban", có nghĩa là chúng ta có giáo hoàng. Sau đó Đức Tân Giáo hoàng tiến ra và ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết về việc bầu Tân Giáo hoàng trích từ trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tối hôm 25 tháng 2 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong chương trình thời sự của VTV1, cáo buộc một số kiến nghị góp ý sửa đổi hiến pháp là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Giáo sư tương lai là người đầu tiên trong 72 trí thức ký kiến nghị sửa đổi hiến pháp đã phản bác lại bình luận của ông Trọng. Trong thư ngỏ gửi ông Nguyễn Phú Trọng, giáo sư tương lai đã chứng minh rằng những cáo buộc của ông Tổng Bí Thư là sự quy kết hồ đồ, làm xúc phạm đến các bậc trí thức lão thành được nhân dân kính trọng. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu vài đoạn trích trong thư ngỏ mà giáo sư đã nêu lên để làm sáng tỏ nhận định trên. Trong phạm vi bức thư ngắn, giáo sư tương lai xin nêu lên hai điều trực tiếp nhất và gần đây nhất đã làm trầm trọng thêm sự mất uy tín của đảng, gây bức xúc trong lòng dân, đó là: một là phát biểu tùy tiện của Tổng Bí Thư tại Vĩnh Phúc gây phẫn nộ trong công luận, và hai là sự câm lặng của đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị trong ngày 17 tháng 2. Cái ngày mà cách đây 34 năm, hơn nửa triệu quân Trung Quốc xâm lược theo lệnh của Đặng Tiểu Bình đã tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc, gây nên tội ác tày trời đối với đồng bào ta. Hàng vạn chiến sĩ ta đã hy sinh trong cuộc chiến đấu đánh trả quân xâm lược, buộc chúng phải tuyên bố rút lui. Giáo sư tương lai đã nói với ông Tổng Bí Thư rằng: "Quả thật, tôi quá sửng sốt khi nghe anh nói, vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Chứ gì nữa, xem ai có tư tưởng là muốn bỏ điều 4 hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không, muốn đa nguyên đa đảng không, muốn tam quyền phân lập không, muốn phi chính trị hóa quân đội không. Người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên phương tiện truyền thông đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa hả? Chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể thì nó là cái gì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này. Giáo sư tương lai đã sửng sốt vì ông không thể hình dung được đây là lời của Tổng Bí Thư, một người vốn tính thận trọng, lại tùy tiện quy kết một cách hồ đồ như thế. Sẽ là quá dài dòng, và có lẽ cũng chưa là thật sự cấp bách vào lúc này để chỉ ra sự lẫn lộn, nếu không muốn nói là đánh tráo khái niệm khi Tổng Bí Thư nói đến các luồng ý kiến được nêu lên trong dịp các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp theo nghị quyết và lời kêu gọi của Quốc hội lại là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Là một trong những người đã ký vào kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992, tham gia vào đoàn đại biểu do ông Nguyễn Đình Lộc làm trưởng đoàn đến 34 Hùng Vương Hà Nội để trao bản kiến nghị đó cho Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, kèm theo một bản dự thảo hiến pháp mới để tham khảo. Tôi hết sức bất bình về quy kết hồ đồ của Tổng Bí Thư đối với một số điểm trong nội dung của 7 vấn đề mà bản kiến nghị của chúng tôi đã chuyển cho Ủy ban dự thảo nói trên. Tuy vậy, trong thư ngõ này, tôi chỉ nói ý kiến của riêng tôi và chịu trách nhiệm về những điều tôi nói trong thư này. Ông viết tiếp, phải nói thêm là, đoàn đại biểu chúng tôi đã được Ủy ban dự thảo tiếp đón trọng thị và tiếp nhận kiến nghị có 72 chữ ký cùng với dự thảo hiến pháp 2013. Một số phóng viên báo đã đến dự và sau đó một số báo đã đưa tin về cuộc gặp này. Trong thư gửi ông Nguyễn Đình Lộc, người dẫn đầu đoàn đại biểu đến trao kiến nghị, ông ủy viên ủy ban, trưởng ban biên tập đã cho biết là những điều nêu trong kiến nghị nói trên sẽ được tập hợp, nghiên cứu trong quá trình chỉnh lý dự thảo sửa đổi hiến pháp. Vậy thì, khi Tổng Bí Thư quy kết rằng vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chứ gì nữa. Liệu có phải là nhắm vào những vấn đề mà bản kiến nghị của chúng tôi đã nêu lên hay không? Nếu vậy thì nghị quyết và lời kêu gọi toàn dân góp ý kiến vào việc sửa đổi hiến pháp của Quốc hội còn giá trị gì nữa khi mà những ý kiến trái tay lãnh đạo thì bị quy chụp là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống? Là một đại biểu Quốc hội, Tổng Bí Thư phải trả lời với Quốc hội và với cử tri về kết luận hồ đồ nói trên. Ít nhất, Tổng Bí Thư còn giải thích rõ những ý kiến mà Tổng Bí Thư dẫn ra, vì sao gọi đó là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Là nhà lý luận, lại từng là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Bí Thư còn giải thích rõ nội hàm của khái niệm đạo đức, lối sống và tư tưởng chính trị, để từ đó mà nói rõ những kiến nghị dẫn ra ở trên là suy thoái đạo đức, lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị như thế nào. Một nhà lý luận sao lại có thể giải thích tùy tiện và hồ đồ rằng người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên phương tiện truyền thông đại chúng đấy, thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Vậy thì đã thừa nhận, người ta nêu lên quan điểm thì cũng phải tranh luận để làm sáng tỏ đúng sai, sao lại quy kết đó là suy thoái và đòi phải xử lý. Sẽ không đúng lúc nếu lại đưa ra tất cả những điều mà Tổng Bí Thư cho đó là suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Xin chỉ đề cập đến những vấn đề sau đây. Ở đâu thì tôi không rõ, chứ trong 7 điểm nêu trong kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992, thì kiến nghị bỏ điều 4 của hiến pháp không đồng nghĩa với việc phủ nhận sự lãnh đạo của đảng theo cách hiểu của Tổng Bí Thư. Xin nhắc lại nguyên văn nội dung của kiến nghị đó trong văn bản đã được trao cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 là: chính vì vậy, chúng tôi đề nghị bỏ điều 4 của dự thảo. Việc tiếp thu đề nghị này tạo cơ hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại niềm tin đã từng có trong dân, để thực sự trở thành lực lượng lãnh đạo chính trị được xã hội chấp nhận. Một vấn đề nữa được Tổng Bí Thư nêu lên đó là: muốn tam quyền phân lập không? Hả? Và quy kết đó là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thì lại càng hồ đồ hơn. Xin nhắc lại rằng, đây là quan điểm chúng tôi đã nêu hơn 10 năm trước trong nhiều hội thảo khoa học do các cơ quan nhà nước tổ chức và đã đăng công khai trên nhiều tờ báo. Xin dẫn ra một ví dụ. Trong bài Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự đăng trên báo Người đại biểu Nhân dân, tiếng nói của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân vào ngày 26 tháng 5 năm 2006, và bài Hành trình từ chuyên chính vô sản đến làm chủ tập thể và nhà nước pháp quyền cũng đăng trên Người đại biểu Nhân dân vào ngày 10 tháng 6 năm 2006. Tôi đã trình bày về những vấn đề tam quyền phân lập như sau. Vấn đề cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền là pháp quyền ở trên nhà nước. Theo nguyên lý cơ bản của tư tưởng pháp quyền đó, nhà nước phải được tổ chức theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Mục đích của sự phân quyền đó là trong cơ cấu quyền lực phải có sự kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau nhằm tránh sự độc quyền, lạm quyền. Nhà nước và công chức chỉ được làm những điều luật pháp cho phép, còn dân thì được làm tất cả những điều mà luật pháp không cấm, thể hiện rõ nguyên lý quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Nhân dân có quyền tham gia vào việc hoạch định pháp luật, giám sát và kiểm soát hoạt động và nhân sự của bộ máy nhà nước. Đây là điểm quy chiếu để xác lập sự khác biệt giữa nhà nước pháp quyền và nhà nước không pháp quyền. Ở các kiểu loại nhà nước không pháp quyền thì quyền lực được tập trung vào độc quyền cá nhân như nhà vua hay một nhóm người định đoạt mọi vấn đề của đất nước. Sự chuyển giao quyền lực giữa các chủ thể quyền lực là cơ chế nối truyền, gia đình, dòng tộc, các nhóm quyền lực cùng chung lợi ích. Nhân dân đứng ngoài tiến trình này hoặc chỉ là vật trang sức để lừa mị mà thôi. Với những lập luận trên thì theo giáo sư, ông Tổng Bí Thư đã dựa vào cơ sở nào để quy kết rằng nói đến tam quyền phân lập là suy thoái đạo đức, chính trị và lối sống? Quý vị và các bạn thân mến, những đoạn trích trong thư ngỏ của giáo sư Tương Lai đã cho chúng ta thấy phát biểu của ông Tổng Bí Thư là sự quy kết hồ đồ, làm xúc phạm đến các bậc trí thức lão thành được nhân dân kính trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những ý kiến còn lại trong thư ngỏ vào thứ năm tuần sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Tiếp Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp theo loạt bài về quyền bính của cha mẹ trong gia đình, hôm nay chúng tôi xin được nói đến những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái. Hồi đầu thập niên 50, trên khắp nước Mỹ, khi được hỏi về những vấn đề đáng quan ngại nhất trong trường học, các giáo viên tiểu học thường kể ra năm thái độ của học sinh như sau: trò chuyện trong lớp, nhai kẹo cao su, ồn ào, chạy trong các hành lang và không chịu xếp hàng. Từ đầu thập niên 90 đến nay, khi được đặt ra cùng một câu hỏi như thế, các giáo viên tiểu học cho biết năm mối quan ngại của họ là rượu và ma túy, sử dụng súng và dao trong trường, mang thai, tự tử, hãm hiếp. Hơn 3/4 người Mỹ cho rằng xứ sở của họ đang xuống cấp trầm trọng về đạo đức và tinh thần. Theo một bản báo cáo mới đây của cảnh sát, hơn 1.700.000 thiếu niên dưới 18 tuổi bị bắt giữ vì tội ác. Hơn 1.500.000 trẻ em mang súng đến trường mỗi ngày. Một bản báo cáo khác chỉ rõ rằng là hơn 2/3 thiếu niên Mỹ cho biết khi đến tuổi trưởng thành, họ sẽ không màng đến bất cứ một chuẩn mực đạo đức nào nữa. Nhìn vào thực trạng xã hội trên đây, nhiều người Mỹ cho rằng thiếu niên rơi vào tình trạng như thế là do nhiều nguyên nhân như cuộc sống nghèo, sự kỳ thị chủng tộc, sự thao túng của các tổ chức tội phạm, môi trường tháo thứ về luân lý, tình trạng gia đình đổ vỡ. Đây là nguyên nhân trầm trọng nhất dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội. Thực thế, sự đổ vỡ của gia đình tạo nên lỗ hổng tâm lý mà không gì có thể bù đắp được. Cứ mỗi cuối tuần, đứa trẻ như quả bóng đi đẩy đi từ gia đình này sang gia đình khác. Sự vắng bóng của người cha hay người mẹ tạo ra sự ẩn ức trầm trọng nhất trong tâm hồn đứa trẻ. Mặc cảm bị bỏ rơi thúc đẩy đứa bé co cụm lại và chỉ còn biết tìm đến nguồn an ủi duy nhất là màn ảnh truyền hình hay những trò chơi điện tử. Cuộc sống dư dật cũng có thể là yếu tố dẫn đến sự trống rỗng tâm linh của đứa trẻ. Có tất cả mọi sự nhưng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Có tất cả mọi sự nhưng tâm hồn và đầu óc lại trống rỗng. Do đó, thiếu niên tìm đủ mọi cách để lấp đầy sự trống rỗng ấy. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi đứa trẻ lớn lên trong một hoàn cảnh như thế đều hư hỏng. Giàu hay nghèo, danh giá hay thấp hèn, dư dật hay túng thiếu, vẫn có những đứa trẻ cố gắng khắc phục hoàn cảnh để trở thành những con người tử tế, biết sống cho ra người. Tại sao cũng một hoàn cảnh, một số có thể vươn lên, một số khác lại buông xuôi? Nếu sự đổ vỡ của gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội, điều đó chứng tỏ rằng chỉ có cha mẹ mới có thể là những nhà giáo dục đầu tiên giúp cho con cái nên người. Chỉ có cha mẹ mới có thể mang lại cho con cái một hệ thống giá trị lành mạnh, một ý thức sắc bén về luân lý và những chuẩn mực đạo đức đúng đắn. Con cái cần có một hệ thống giá trị đạo đức rõ ràng và chắc chắn để sống cho ra người. Chúng cần biết phải sống và cư xử như thế nào trong những giao tiếp và gặp gỡ hàng ngày. Chúng cần biết phải hành động như thế nào khi những chọn lựa của chúng ảnh hưởng đến người khác. chúng cần biết sự khác biệt giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Và chỉ có cha mẹ là những người vì tình yêu và trách nhiệm mới có thể dạy dỗ cho con cái biết sống cho nên người vậy. Làm cha mẹ nghĩa là dưỡng dục và nhào nặn một đứa con cho nên người hẳn là một trách nhiệm nặng nề. Trong cuộc sống khó khăn về mọi mặt hiện nay, nhất là lỗ hổng đạo đức đang đục khoét nền tảng của xã hội, trọng trách này lại càng khó khăn hơn. Cha mẹ sẽ tìm đâu ra những chuẩn mực đạo đức để dạy dỗ con cái mình? Ngoài luân thường đạo lý mà cha ông để lại, các bậc phụ huynh công giáo còn có cả một kho tàng đạo đức không bao giờ có thể múc cạn được là niềm tin tôn giáo. Tôn giáo nào cũng dạy con người ăn nơi ở lành. Tôn giáo nào cũng đề ra những chuẩn mực đạo đức giúp cho con người sống cho ra người. Riêng trong Kitô giáo, chúng ta tìm thấy tất cả những chuẩn mực đạo đức cần thiết hướng dẫn con người biết sống cho phải đạo. Thật ra, điều quan trọng không phải là có một niềm tin tôn giáo hay thuộc về một giáo hội có tổ chức. Mahatma Gandhi, vị cha già dân tộc của người Ấn Độ nói như sau: Thiên Chúa không có tôn giáo. Ông muốn nói rằng con người không nhất thiết phải thuộc về một tôn giáo mới có thể sống cho ra người. Truyền thống sâu xa nhất của bất cứ dân tộc và văn hóa nào cũng có chứa đựng lẽ khôn ngoan hướng dẫn con người sống tử tế, lương thiện. Dưỡng dục con cái lên người không có nghĩa là giúp cho chúng được học hành đỗ đạt thành tài và có được địa vị cao trong xã hội. Dĩ nhiên, đây cũng là mục đích và mong ước của cha mẹ. Cha mẹ nào lại chẳng hài lòng khi thấy con cái được công thành danh toại? Tuy nhiên, cái lẽ thường vẫn nói với chúng ta rằng thành nhân là điều quan trọng hơn thành thân. Sức khỏe của một xã hội không nhất thiết được đo lường bằng sự phú túc về của cải vật chất và các tiện nghi. Một gia đình êm ấm và hạnh phúc cũng không được đánh giá dựa trên những mảnh bằng hay mức thu nhập. Do đó, dưỡng dục cho con cái nên người thiết yếu là dạy dỗ cho chúng biết phân biệt được thiện ác, phải trái và trở thành những con người lương thiện và tử tế. Trong loạt bài mới này, chúng tôi sẽ lần lượt ôn lại những bài học vỡ lòng nhất về những giá trị đạo đức mà cha mẹ có thể dạy cho con cái. Đây là gia tài quý giá nhất mà cha mẹ có thể và phải để lại cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Sau khi nhiều lần nhìn thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, các tông đồ đã đến xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện. Và đây là lời cầu nguyện Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các môn đệ của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đó là phần thứ nhất của kinh Lạy Cha, hướng con người lên cùng Thiên Chúa, chúc tụng Ngài, cho danh Ngài cả sáng, nước Ngài trị đến, và ý Ngài được thực hiện. Nhưng ý của Thiên Chúa đó không phải là những lợi ích riêng cho Thiên Chúa mà thôi, vì Thiên Chúa không cần thêm gì cả. Đó là những lợi ích của con người. Con người cầu chúc những điều tốt lành cho Thiên Chúa, và trong chính lời cầu chúc đó, con người dấn thân biến đổi chính mình để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, và ý Thiên Chúa không là gì khác hơn là sự cứu rỗi và hạnh phúc cho con người, những kẻ đã được Ngài nhận và nâng lên hàng con cái Ngài. Sau những lời trên, Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ cầu nguyện tiếp như sau: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Đây là những lời cầu xin cho những nhu cầu của con người, từ nhu cầu vật chất, lương thực hàng ngày, cho đến nhu cầu tinh thần, là nhu cầu được tha thứ, được giải thoát khỏi những cám dỗ, được cứu khỏi những sự dữ. Đó là những nhu cầu căn bản vật chất và tinh thần của con người. Giờ đây, chúng phải cùng nhau suy nghĩ và cầu nguyện lời thứ nhất của phần thứ hai kinh Lạy Cha: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúng phải chú ý đến tính cách tập thể của lời xin: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, chứ không phải là xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày. Mỗi người chúng ta cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng con, cho chúng con lương thực hàng ngày. Đọc lời kinh này, làm sao chúng ta có thể ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích vật chất của riêng mình mà thôi? Mission Quest đã nói lên lời hối hận vì đã sống ích kỷ như sau: Lạy Chúa, chiều nay con đã ăn uống quá độ, ăn uống nhiều quá, trong khi biết bao anh chị em quanh con phải lâm cảnh đói khổ, không có gì để nuôi sống chính mình. Lạy Chúa, con đã ăn uống nhiều quá, trong khi nhiều người anh chị em quanh con phải đi bới những đống rác, tìm lại những đồ ăn đã bị hư, để sống qua ngày. Lạy Chúa, con đã ăn uống quá sức dư thừa, trong khi những anh chị em quanh con đang phải chết đói. Lạy Chúa, làm sao con có thể nhẫn tâm như vậy được? Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin ban ơn biến đổi tâm hồn chúng con, cho chúng con biết sống chia sẻ với nhau, vì tất cả tài nguyên trên trần gian này được Cha xếp đặt cho cộng đoàn con người chúng con hưởng dụng, chứ không phải chỉ riêng cho một mình cá nhân nào. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin cho cái tôi ích kỷ được biến đổi trở thành một tập thể, một cộng đoàn, trong đó chúng con yêu thương và nâng đỡ nhau trong những nhu cầu hàng ngày.
Amen. Khi con thương, lòng Cha thương mến, nâng niu sớm chiều, nơi Ngài không thiếu.
Phúc Sinh Nhi xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên 1625 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.